Good morning các bạn chị. Hôm nay thầy nói tiếp về cái summary của Bồ Tát Đạo, tức là cách để cho mình hiểu đó là mình tu như thế nào. Thì các bạn có biết không, là sau khi mình phát tâm trụ rồi đó, cái tay hợp chưởng là chính trì địa trụ, là cái bảo bát. Tại vì cái bảo bát là một cái hình tượng rất là quan trọng ở trong cái chuyện tu hành. Các bạn có biết rằng là khi Đức Phật mà truyền cái pháp lại đó, thì Ngài truyền cái bát cho Đức Maha Ca Diếp, và do đó cái Thiền Tông đó là lúc nào cũng lấy chuyện gọi là truyền y bát cả. Y là cái áo của Ngài, cái áo giới của Ngài, cái áo đó là tượng trưng cho cái phước điền. Cái áo đó nó cho biết là mình nên sống thế nào đối với cái vũ trụ mà trần tục của mình, tức là mình nên làm cái phước cho chúng sinh. Nhưng mà cái bát đó là nói tới cái tâm lượng, thì cái tâm lượng của chúng ta đó là giống như cái bát, lúc nào cũng là trống rỗng và lúc nào cũng có thể chứa đựng cả. Và các bạn biết là nếu mà mình quán tưởng trong cái lúc mà mình gọi là mình tu cái trì địa trụ đó, thì là mình làm sao mà cái mình làm lành trì những cái mâu thuẫn nội tại trong tâm của mình, và mình làm sao mình quản lý những cái tư tưởng tình cảm, những cái tâm thức mà bên trong của mình đó. Cho nên gọi là trì địa trụ. Thì cái trì địa trụ này lấy cái bảo bát làm chính là bởi vì thế, là bởi vì làm sao đó mà cái tâm mình nó càng ngày càng rộng ra, càng ngày càng trống. Cho nên khi mà cái bạc quán cái bát đó, thì bạc phải quán đó, là cái bát nó trở thành cái đại địa, thành cái mặt đất, nó vừa nuôi dưỡng được tất cả chúng sinh đó, nó vừa nuôi dưỡng tất cả cái gì mà gọi là có sự sống là phải nhờ cái đất mình nuôi được. Nhưng mà đồng thời đó, nó là hình dạng trống rỗng. Cho nên khi mà mình muốn nuôi dưỡng người nào, tâm mình trống, đừng có thành kiến. Thành kiến làm cho đầy đi, thành kiến làm cho cái bát nó không thể mở ra được, không trống được. Mà ngoài cái thành kiến đó là những cái oán hận, những cái phiền não đó, nó làm cho cái bát đó, cái bát thấy cái bát, cái thành bát đó nó mỏng gì, mà cái thanh bạc càng ngày càng dài càng đặc lại, mà động lại là bởi vì mình thanh kiến nhiều quá và mình phiền não nhiều quá. Thế nên bây giờ khi mà bạn tri tu cái bước đầu tiên là phát tâm xong rồi đến trì địa, thì làm cho mâu thuẫn mà nó biến mất đó. Cái tâm mình nó càng ngày càng rộng ràng. Thế nên khi bạn tu cái bảo bát đó, thì bạn phải nghĩ là ô là cái tâm tôi nó càng ngày càng mở ra, và tôi càng bớt phiền não, bớt thanh kiến về những người này, về những chuyện này đi, để cho cái tâm của mình nó càng ngày càng rộng ra. Cho nên cái affirmation đó, tức là cái khẳng định của mình hàng ngày đó, là phải nghĩ rằng tâm tôi là bây giờ đang chuyển hóa để càng ngày đó nó càng to, càng rộng như mặt đất, và càng càng ngày nó càng rộng ràng, nó không trống. Và cái gì mà bỏ vào trong cái mặt đất đó thì đều là được nuôi dưỡng hết và được hóa giải hết. Cho nên cái mặt đất là cái bảo bát, nó hay lắm, nó từ 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 nó cái mình càng quán cái bảo bát thành cái mặt đất đó, thì nó càng rộng 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 nó vô biên cả. Và khi nó rộng nó vô biên, các bạn thấy không, là nó giống như trái địa cầu vậy đó. Mình nhìn ra ngoài cái mặt đất đó, thì mình thấy nó bằng phẳng. Nhưng mà đến khi mình nhìn từ ngoài không gian, mình thấy thì cái mặt phẳng đó nó lại cong thành cái vòng tròn. Cho nên cái mức nhìn của mình, cái độ nhìn của mình nó càng ngày sẽ càng thay đổi. Và mình càng tu đó, thì cũng cái chuyện đó nó càng ngày đó, mình càng mở ra tới vô tận. Cho nên thưa các bạn, đó là cái lý do mà tại sao là con người của mình, mình phải cần tu để mà mình mở cái tâm ra. Mở cái tâm ra đó. Thì bây giờ đó, nếu sau khi phát tâm trụ là cái hợp chưởng rồi, thì trì địa trụ là lấy cái bảo bát, lấy cái sự mà khai mở cái tâm lượng mình ra, lăn trì những mâu thuẫn nội tại. Mà những mâu thuẫn nội tại đó, nó đủ dạng, đủ chiều, đủ hướng, đủ đủ tất cả mọi chuyện các bác ơi. Lúc nhỏ mình nghĩ thế này, lúc lớn mình nghĩ thế khác. Mình có cái góc độ của người vợ thì mình thấy khác, góc độ người chồng mình thấy khác, góc độ người cha thấy khác, góc độ người mẹ thấy khác. Cho nên tất cả những cái đó, làm sao mà hóa giải nó để mà mình gọi là viên dung tất cả. Đó là trì địa trụ. Sau khi bạc tu mà mở tâm ra như vậy rồi đó, thì bây giờ mình tới cái trụ thứ ba. Cái trụ thứ ba tức là tu hành trụ. Thì bây giờ để thầy review, là thầy nhắc lại một điểm đó. Khi nào mình tu thì cũng có hai phần, một là lý, hai là sự. Lý tức là xuất tục, sự là nhập thể. Thì bây giờ trong cái xuất tục đó, nó là phân chia làm lý và sự. Xuất tục tức là mình ngồi thiền một mình đó, thì nó có cái triết lý mình dựa vào và cái phương thức tu hành thực tế. Thì cái triết lý mình dựa vào gọi là lý đó, thì tức là kinh Hoa Nghiêm. Còn cái phương thức mình tu hành gọi là sự đó, tức là chú đại bi và tứ thập nhị thủ nhãn. Thì bây giờ trong cái tu hành trụ đó, tu hành trụ là cái lý của chuyện xuất tục, mà cái sự của chuyện xuất tục đó thì chính là cái bảo bình. Cho nên khi bạn tu cái bảo bình đó, nó rất đặc biệt. Tại nó cái hình dạng của nó đó là cái cổ thì nó nhỏ, nhưng mà cái bụng thì nó phình ra, cái cổ thì tượng trưng cho mạt na, tức là thức thứ bảy. Cái thức mình gọi là truyền tổng, nó đem tất cả những cái gì phía trên đó, nó dẫn xuống phía dưới, và tất cả những cái dưới đó nó đi ngược lên phía trên. Tức là nó là một cái để mà mình gọi là xuyên qua thôi, nó không giữ cái gì cả bạn. Cho nên cái truyền tổng thức nhiều khi nó là một cái personality, một cái cá tánh nào đó mà mình phải có trong một cuộc sống bây giờ. Ví dụ như kiếp trước đó, bác là một người có cái cá tánh khác, kiếp này bác có một người cá tánh khác. Kiếp trước đó, có thể là bác là một người đi buôn bán, thì cá tánh của bác là lúc nào cũng nghĩ tới cái chuyện mà phát triển phát tài. Nhưng mà bây giờ kiếp này đó, bác là một vị kỹ sư thì bác đâu nghĩ cho phát tài, bác nghĩ làm sao mà phát triển đó, một cái trí huệ đó để mà làm cái công việc mà kiến tạo cái gì đó. Thế đó, cái đó là cái truyền thống thức, tức là cái mạt na thức, nó nhỏ thôi, nó truyền thống để mà nó đưa mình vào trong cái a la gia thức, tức là cái kho tàng của những cái tâm, những cái tư tưởng, những cái thói quen, cái tập khí của mình. Cho nên mỗi đời mình take on một cái personality, mỗi đời mình có một cái cá tánh khác nhau, thì cá tánh đó gọi là cái mạt na thức đó các bạn. Thế bây giờ khi mà bạn mà tu đó thì mình sẽ tới một cái giai đoạn đó là mình đã mở tâm lành trì mâu thuẫn rồi đó. Thì bây giờ mình muốn đi sâu vào trong, mình muốn hóa giải những cái chuyện mà sâu trong tiềm thức, còn những cái mà nó gốc rễ nó sâu sắc vô cùng, các bạn thấy không? Lúc đầu cái cây đó mới đầu phát tâm trù thì giống như tự là mình thấy ô cái phần phía trên của cái cây, wow, cây lá này nọ, mình làm sao đó mình làm cho cái cây lá cành mở ra. Nhưng mà định trì địa trụ thì bây giờ mình qua cái mặt đất, wow, cái mặt đất này nó phải làm sao để cho mặt đất này nó đầy đủ chất bổ. Rồi mình tu hành trụ đó thì mình đi vô trong, mình nhìn cái gốc rễ của cái cây, tức là mình đi từng phần đó, nó rất là thứ tự. Thì khi đến đến khi mà cái tu hành trụ như vậy rồi, bạn đi vào trong cái gốc rễ đó, thì mình bạn thấy cái gốc rễ nó không nằm bên ngoài mà nó nằm trong cái a la gia thức, tức là những cái chủng tử mà nó mình gọi là những cái hạt giống đó. Tại ra mình tu hạt giống cái hữu lậu nó nhiều quá, những cái tư tưởng, những cái tình cảm, những cái hành động của mình, tại ra nó là rất là ích kỷ, nó nằm sâu sắc, không phải là đời này mà tại ra còn nhiều nhiều kiếp nữa. Thì bây giờ đó mình mới đi vào trong đó, đó mình bắt đầu mình trông những cái chủng tử mà nó đẹp hơn, những cái chủng tử đó gọi là vô lậu, chủng tử nó không tạo ra phiền não, nó không tạo ra cái sinh tử luân hồi, nó không tạo ra những cái rắc rối rối ren, mà nó tạo ra những cái đẹp. Đó là cái chủng tử của từ bi hỷ xả, cái chủng tử của trí huệ, chủng tử của thiền định. Thì chủng tử tức là hạt giống mình phải trồng vào. Cho nên trong cái tu hành trụ cái phần này đó là cái phần đó mình mới được trồng những cái hạt giống mà đẹp, mà vô lậu, mà nó tốt vô cùng. Thưa các bạn, đó là cái lý do mà tại sao đó là cái con đường mà tu nó có cái thứ tự, từ cái chỗ mà phát tâm như là những cái cành cây, mình nghiên cứu những cái phần đó làm sao cho nó mở ra, tới cái chỗ là mình nghiên cứu cái mặt đất xong rồi đấy, trì địa trụ, bây giờ mình nghiên cứu cái rễ, thì bây giờ làm sao mà cái rễ đó, rễ bồ đề đó là những cái rễ mà mình gọi là nó chỉ tạo ra cái chủng tử vô lậu, hạt giống vô lậu thôi, những cái rễ đó nó chỉ tạo ra cái mà đẹp vô lậu mà thôi. Thì từ 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 các bạn bắt đầu thấy đó là con đường tu mình đó không những là thứ tự đẹp đẽ, nhưng mà bây giờ mình phải còn nhớ thêm một chuyện nữa, mình nên đi thứ tự. Thì tới cái bảo bình đó là mình đi vào sâu vào trong cái a la gia thức, và đó thường thường là vì mình đi xuống cái chỗ mà không ai thấy cả, cho nên thường thường đó mình đi vô cái chỗ mình gọi là tình tu, hay là cái chỗ mình nhập thất. Nhập thất cái tình tu nó có khác thôi, nhập thất thì mình bây giờ mình nói chuyện với ai cả, nhưng mà tình tu đó thì mình có thể nói chuyện một hai người thôi, mình hạn chế cái chuyện mà nói chuyện, mình đọc sách, mình nghiên cứu, mình đi vào trong cái tầng tâm thức mà sâu thẳm của mình, và mình bắt đầu trồng những cái hạt giống mà vô lậu. Thì nói tới đó rồi đó là mình nói xong cái phát tâm trụ, trì địa trụ và tu hành trụ. Ngày mai thì thầy tiếp tục nói cái sinh quy trụ, thầy nói sâu như vậy để các bạn bắt đầu thấm vào được đó, cái con đường tu của mình đó, nó có cái thứ tự lập lang vô cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn một ngày yên đẹp và vui.